Thầy sư đáp: muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. Muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua, không nói đồng hay là khác. Câu hỏi cũng mắc kẹt trên cái ý niệm hai bên là đồng là khác. Ngài muốn dứt cái ý niệm đồng khác đó, tức là khiến cho người phải quên cái ý niệm đồng hay là khác đó, thì mới thấy được cái ý thật. Cho nên muôn dặm đó thì có sai biệt, nhưng mà khi mà nhờ con thuyền đó thì đều đi đến triều vua hết. Thì giờ nói đồng nó khác sao? Tức là ở xa muôn dặm thì có sai khác, không? Tức là có ở chỗ này gần hoặc ở chỗ kia xa, không? Nhưng mà rồi nhờ thuyền đó đều đi đến triều vua hết. Thì như vậy ý tổ hay là ý kinh là cũng đều là đến một cái chỗ chân thật. Tức là nếu người là nhận được cái chỗ chân thật đó thì rõ được ý tổ, rõ được ý kinh. Còn nếu mà ở trên cái gọi là cái danh từ tổ rồi danh từ kinh đó mà phân biệt rồi chia đồng chia khác, đó là mê, không bao giờ thấy được cái lẽ thật. Cho nên nhà thiền là khéo như vậy, mà chính chỗ này là trong nhà thiền luôn luôn là phá cái ý niệm đồng khác đó. Cho nên về sau này có vị tăng cũng hỏi ngài thượng sĩ Tuệ Trung về cái ý này, tức là hỏi rằng ý tổ và ý giáo đó là đồng hay là khác. Giáo tức là kinh đó, ý tổ và ý giáo là đồng hay là khác. Thì thượng sĩ Tuệ Trung cũng đáp là sóng nước tuy tên tuy khác, búp nở một đó qua. Thế ngài đáp là sóng hay là nước đó, thì tên tuy khác nhưng mà cũng là một thể thôi. Sóng cũng là cái gọi là cái tính ước, nước cũng là tính ước, không? Thì sóng cũng ước mà nước cũng ước thôi, nhưng mà tên nó thì khác, tên sóng tên nước khác. Cũng vậy, hoa nở hoa búp không thì nó có khác, không? Khi nó búp khi nó nở thì khác, nhưng mà cũng là một đó hoa. Thì mình phải thấy được cái chỗ nó là không sai đó, chứ còn mắc kẹt ở trên cái tướng sai khác đó là không thấy được cái ý thật. Tức là cũng là dứt cái ý niệm đồng khác. Lượng tăng hỏi thêm: hòa thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con? Thì ngày sư mới đáp: ngươi thổi lửa, ta hốt gạo; ngươi khất thực, ta giữ bát; ai mà cô phụ ngươi? Tăng nghe xong liền khai ngộ. Trong đây có ai khai ngộ chưa? Nói rằng như vậy thì hòa thượng có cái việc kỳ đặc như vậy, tức là cái việc mà gọi là khác thường như vậy, đặc biệt như vậy, tại sao mà không nói cho con? Thì sư mới đáp: ngươi thổi lửa thì ta hốt gạo, còn ngươi đi khất thực thì ta giữ bát, ôm bát, vậy thì có cô phụ ngươi bao giờ đâu. Tức là sao? Tức là luôn luôn nó hiện hữu sờ sờ đó, ông đang sống trong đó, mà vậy ta chỉ ông hằng ngày rồi, thì có lúc nào mà không chỉ đâu, mà tại ông không nhận thôi. Tức là thổi lửa thì cái gì biết thổi lửa, rồi cái gì biết hút gạo, cái gì biết vo cơm, cái gì mà biết đưa tay ra nhận bát đây, như vậy thì sao lại còn mê mà bảo rằng ta không có chỉ. Vậy tức là ngài muốn nói rằng mình đang sống trong cái ánh sáng thiền đó hằng ngày đó rồi, mà không có nhận, rồi còn lại muốn đi tìm cái khác. Chứ còn nếu mà người mà sáng tỏ được cái này rồi thì cười ngất thôi, cười ngất chỉ lên cái là xong, khỏi cần phải đâu xa. Cho nên trong nhà chùa có nhiều vị mà khi mà sáng được rồi thì cái giật mình lên cái là xong đó. Cho nên mình tu cho công phu cho nhiều mà cốt là một tiếng là xong. Khi sáng tỏ là mới thấy thì ra là như vậy. Bởi vậy cái chỗ này mà ngày xưa ở bên Trung Quốc cũng là có một đoạn mà của thiền sư Sùng Tính á, cũng một thời gian vào đạo rồi sống với ngài đạo đồng ngộ, rồi sống thời gian mà cũng thấy sao thầy cũng không có chỉ mình gì hết, cho nên một hôm cũng khao khát quá, Cho nên Ngài Sùng Tính mới vào thưa với Ngài Đạo Ngộ, nói là từ ngày mà con vào đây cho đến nay á, thì cũng chưa được Thầy chỉ dạy cho cái tâm yếu gì hết, tức là tâm yếu thiền gì hết á. Thì Ngài Đạo Ngộ, Ngài mới bảo, từ ngày mà ngươi vào đây đến nay á, ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Thì Ngài Sùng Tính mới thưa, là Thầy chỉ dạy ở chỗ nào đâu? Thì Ngài Đạo Ngộ, Ngài mới bảo, ngươi dân trà thì ta vì ngươi mà tiếp, ngươi bưng cơm đến thì ta vì ngươi mà nhận, rồi ngươi xá lui thì ta gật đầu, vậy thì có chỗ nào mà chẳng chỉ dạy cho ngươi đâu. Nhưng mà nói như vậy thì Ngài Sùng Tính cũng còn chưa hiểu, còn cúi đầu trầm ngâm dây lâu. Thì Ngài Đạo Ngộ, Ngài mới bảo, thấy thì thẳng đó liền thấy, còn suy nghĩ liền sai. Thì ngay đó Ngài nhận liền. Thì quý vị thấy không? Cũng vậy là các ngài cũng luôn luôn là chỉ rõ mình đang sống trong đó, dâng trà lên vì ngươi mà tiếp, bưng cơm đến thì vì ngươi mà nhận. Thế vậy là tức là luôn luôn là đã ngầm chỉ cái ánh sáng thiền đó trong mọi cái việc làm của mình hết rồi. Tức là mình đang sống trong đó rồi, giờ chỉ khéo là nhận trở lại thôi, chỉ cần một tiếng à lên đó là xong. Cho nên ông Tăng này nghe xong liền khai ngộ. Năm thứ 8, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, tức 1170, đời Lý Anh Tông, sắp tịch sư Từ Giả chúng mới dặn, các ngươi khéo tự giữ gìn như lúc ta còn, chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Đến nửa đêm sư ngồi kiết già mà tịch, thọ hơn 80 tuổi. Tức là Ngài sống cũng rất thọ. Vậy đây là những lời Ngài dặn dò, không? Đó là các ngươi đó phải khéo mà tự giữ gìn như lúc ta còn sống rồi đó. Tức là phải giữ cái chỗ nghĩa là tâm đạo đó, không? Chứ còn không có nên mà gọi là nhiễm theo cái thế gian mà sanh ra quyến luyến. Tức là sao? Tức là quyến luyến là quyến luyến cái thân máu thịt hôi thối này để làm gì, phải không? Ngài chết thì Ngài đi thì Ngài bỏ cái thân này, cái thân này là cái thân máu thịt, là cái thân hôi thối thôi. Quyến luyến nó là quyến luyến nó làm gì mà phải thấy được cái chỗ mà gọi là yếu chỉ mà tu hành đó, cái đó mới là quan trọng, phải không? Cho nên phải nhận lấy cái chân thật đó để mà sống đó, thì lúc nào ở đâu cũng là gặp nhau hết, ăn uống ngồi nằm cũng chưa có bao giờ cách biệt hết, không? Tức là trong cuộc sống mình luôn luôn lúc nào mình cũng thấy nhau hết. Thì Ngài nhắc nhở như vậy, chứ còn quyến luyến cái thân máu thịt này á, thì đó là sống theo gọi là cái tướng giả dối thôi. Đó là coi như là qua Ngài Tịnh Không.